Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Thầy Thái Lễ Húc giảng ngày 15 tháng 4 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 6A. Kính chào các bậc trưởng bối. Chào các bạn, xin chào mọi người. Lần trước, trong Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, chúng ta đã trao đổi đến tổ tiên tuy xa, cúng tế không thể không thành, con cháu tuy ngu, kinh sách không thể không đọc. Nói đến câu sau, con cháu tuy ngu, kinh sách không thể không đọc. Trình độ của con cháu chúng ta, cho dù có hơi ngu đần một chút, nhưng kinh sách không thể không đọc. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, có nhắc tới trong việc hành thiện phải hộ trì chánh pháp. Kinh điển chính là chánh pháp. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói rằng pháp là con mắt của dạng thế sinh linh, tức là những chân lý trong kinh điển này giống như đôi mắt của con người vậy, có thể khai mở trí huệ của họ, họ mới có thể phân biệt thị phi, thiện ác, tà chánh. Cho nên câu này trong thời đại của chúng ta bình tâm cảm nhận một chút. Xin hỏi mọi người, bây giờ học tới tiến sĩ, có hiểu được thị phi thiện ác không? Chưa chắc. Họ có học lực cao, không có nghĩa là họ có trí huệ. Không có nghĩa là họ hiểu lý. Ví dụ, có một hiện tượng có nhắc đến học lực cao, tỷ lệ ly hôn càng cao. Ly hôn là không lý trí. Học lực họ cao như vậy, tại sao ngay cả làm như vậy sẽ có ảnh hưởng gì với bản thân, với thế hệ sau, với gia đình? Họ cũng phân tích không được. Cho nên sự giáo dục thời xưa và thời nay có sự khác biệt nhất định. Trên thực tế, sự giáo dục cả mấy ngàn năm của chúng ta thực ra là 4-5 ngàn năm đều không thay đổi. Do vào thời Nghiêu Đế, những thánh dương này họ thấu hiểu được tình hình nhân tâm. Cơm no, áo ấm. Một người được ăn no, được mặc ấm. An nhàn mà không dậy. Mỗi ngày đều sống an nhàn. Nhưng không dạy họ những đạo lý làm người. Ác gần với cầm thú. Nên thánh nhân lo lắng. Một hai thế hệ này của chúng ta, phước báo rất là lớn. Quý vị có nghe qua một nhà nào chết đói chưa? Không có, ăn no. Có nghe qua một nhà nào chết cống chưa? Không có. Chỉ nghe qua người ta đều mua những quần áo hàng hiệu mà thôi, chưa nghe qua người nào chết cống, ăn no, mặc ấm. Hơn nữa, thế hệ sau không có mục tiêu cuộc đời. Hình như việc gì cũng không liên quan tới họ, những việc trong nhà họ cũng không đi chia sẻ. Hình như mỗi ngày chị đang lãng phí cuộc đời, lãng phí thời gian, an nhàn mà không dạy. Quý vị không dạy họ những đạo lý làm người, ắt gần với cầm thú. Do mục tiêu của họ là thỏa mãn dục vọng. Người trẻ bây giờ, có thể quý vị cho họ bao nhiêu tiền, họ liền xài hết rất nhanh, có không? Thậm chí, nếu như họ bị cám dỗ bởi những truyền thông sắc dục, có thể họ mười mấy tuổi đã làm ra những hành vi không tốt. Câu nói này vào 4.500 năm trước, an nhàn mà không dạy ắt gần với cầm thú. Cho nên không thể không giáo dục. Trọng điểm là thời đại bây giờ, người tốt nghiệp cấp 2 có thể có 95%, thậm chí cao hơn, đúng chưa? Nhưng những người không biết làm người thì hết sức nhiều. Nhưng thời cổ đại, những người không biết chữ đều biết cách làm người. Đây là chỗ đáng để cho chúng ta đi cảm nhận. Người trước đây một chữ cũng không biết, nhưng họ biết những đạo lý làm người, họ hiểu ngũ luân bát đức. Bây giờ thì sao? Học lực của họ rất cao, những điều này có thể họ đều không có quan niệm, không có khái niệm. Cho nên sự giáo dục thời xưa, nội dung của nó là dạy ngũ luân bát đức, tức là dạy luân thường. Từ nội dung mà nhìn, từ mục đích mà nhìn không giống nhau. Còn có cơ sở của nó cũng không giống. Mục đích hồi xưa, trong Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn đã nói rất rõ ràng, đọc sách Chí ở Thánh Hiền. Chúng ta khoan hãy nói thế hệ sau của chúng ta. Xin hỏi các vị trưởng bối, các bạn, đời này quý vị đi học, quý vị từ nhỏ được giáo dục, trong tâm của quý vị liền hiểu rõ, tôi đi học là để làm thánh hiền, mời giơ tay. Được, tôi cũng không thể giơ tay, vì tôi cũng không biết. Đời này của chúng ta không một người nào biết, đời sau thì sao? Đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Tại sao một đạo lý mà mấy ngàn năm nay đều biết, đến người ở đời của chúng ta đều không ai biết? Câu kinh này ảnh hưởng tới người của mấy trăm năm. Đọc sách Chí ở Thánh Hiền. Nhưng đến đời của chúng ta, phong khí cả xã hội, đọc sách Chí ở Kiếm Tiền. Lệch rồi, không hay không biết đã lệch mất. Thực ra nên nói là đọc sách Chí ở Thi Cao Điểm. Đọc sách Chí ở Lấy Bằng Học Dị. Sau cùng mở rộng ra đọc sách Chí ở Kiếm Tiền. Khoa ngành nào kiếm nhiều tiền, tôi liền học khoa ngành đó. Thực ra mọi người thử nghĩ coi, tư tưởng quan niệm này có bị lệch lạc không? Đó đều là lợi. Nếu như một người đi làm thầy giáo, họ muốn kiếm nhiều tiền, họ kiếm như thế nào? Vậy là rất phiền phức, sư đạo bị họ hủy hoại. Nhưng người bây giờ thấy họ xây nhà cao, lại đi xe xịn, còn hâm mộ họ. Cái người đó đang hủy hoại sư đạo, chúng ta còn hâm mộ họ. Vừa hay gần đây, chúng tôi có một lớp đồng học một năm. Những huynh trưởng đến tham gia này cũng không đơn giản. Có người là giảng viên đại học bỏ việc, có người là cán bộ nhà nước bỏ việc, vì muốn thâm nhập Hán học. Sau này Hoàng Dương Hán học, Malaysia chúng ta thành lập Hán học viện. Nghe họ chia sẻ, họ 20 mấy tuổi mà thôi. Đã có mấy người hồi còn đi học, giáo viên nhận quà của người ta. Kết quả, cha mẹ của họ không hiểu những quy củ này lắm, không có đi tặng. Giáo viên đối với họ liền có khác biệt. Người thầy là người truyền tri thức, giải nghi hoặc. Người thầy là kỹ sư tâm linh của con người. Nếu như đi làm thầy là vì tiền, thì hậu quả đó không suy lường nổi. Nói thẳng ra không phải thầy giáo. Bây giờ các ngành các nghề, không chỉ bây giờ, vào thời của tôi từng nghe trưởng bối nói, con của người nào đó kiếm được mấy chục vạn là làm ngành nào đó, mau mau đi học ngành đó đi. Đã mấy đời người đều đặt tiền lên phía trước, chứ không phải giá trị của ngành nghề đó nữa. Quý vị nói, người làm bác sĩ đó là giá trị cứu tự chữa thương, chứ không phải nhìn vào thu nhập họ là bao nhiêu trước. Quý vị nói, làm luật sư kiếm tiền rất nhiều. Nếu như họ thấy người ta muốn ly hôn, đều mau chóng giúp người ta ly hôn hết. Vậy là thành tích của họ rất tốt. Nhưng rất nhiều người có thể khuyên giải, không cần ly hôn. Kết quả sinh ra từ tâm thái của họ sẽ hoàn toàn khác nhau. Khổng Tử nói đây chính là kinh sách. Kinh sách không thể không đọc. Khổng Tử nói quân tử trọng nghĩa, tiểu nhân trọng lợi. Quân tử hiểu rất rõ đạo nghĩa mà đời người nên làm tròn. Tiểu nhân chỉ nghĩ làm sao để tự tư tự lợi cho nhiều, kiếm được nhiều việc có lợi. Nếu như chúng ta để con cái đều truy cầu danh lợi, xin hỏi gia đình và nhà trường chúng ta bồi dưỡng ra là những người như thế nào? Đào tạo ra những người gì? Là quý vị nói, không phải người xấu mà là tiểu nhân. Người xấu là phạm pháp, tiểu nhân sẽ khiến cha mẹ của họ tức chết, họ không có phạm pháp. Họ hoàn toàn không nhớ ân đức, nhưng pháp luật không trị họ được. Đạo đức mới có thể trói buộc được họ. Nếu như người thầy trong trường đều lấy việc kiếm tiền làm mục đích, người thầy như vậy phải làm sao? Có cần tức đến nghiến răng không? Không cần. Người không học thì không biết. Không biết nghĩa. Thực sự mà nói, chúng ta nhận sự giáo dục của trường sư phạm về phương diện luân lý đạo đức, về phương diện sư đức của một người thầy đề cập đến rất ít. Đều là học điều gì? Kỹ năng giảng dạy, phương pháp giáo trình ngôn ngữ, phương pháp giáo trình xã hội, phương pháp giáo trình khá nhiều. Do trong giáo dục bây giờ đều chủ yếu là kỹ thuật, khoa học. Tri thức khoa học nhiều. Chúng ta bình tâm nghĩ lại, mấy ngàn năm nay người thầy dạy điều gì? Truyền đạt tri thức, giải nghi hoặc. Đây là một số tình hình của chúng ta phải hiểu. Làm sao để chỉnh nó quay lại với điều quan trọng thực sự của giáo dục, ngũ luân, bát đức. Đây là điều người đời này của chúng ta bắt buộc phải hiểu rõ. Do chúng ta rất bình tâm nhìn lại hiện trạng cả nền giáo dục, nước Mỹ ảnh hưởng tới phương hướng giáo dục của bao nhiêu quốc gia. Nhưng Bộ trưởng Giáo dục của Mỹ lại nói sự giáo dục của họ đã thất bại triệt để. Vậy mà có nhiều người vẫn theo đuôi họ như vậy, chẳng phải rất nguy hiểm sao? Tiên sinh Tôn Trung Sơn sớm đã nói rằng phương Tây mạnh hơn chúng ta về phương diện máy móc. Còn cả nền chính trị, giáo dục, tất thảy đều phải học theo chúng ta. Thật kỳ lạ, câu này quan trọng như vậy. Sao có rất ít người nhắc tới? Ngược lại là gì? Tây hóa toàn cục. Mặt trăng của nước ngoài tròn hơn. Chúng ta ngay cả giáo dục cũng đều học theo sự giáo dục công lợi của phương Tây. Kết quả thế hệ sau của chúng ta nói thẳng ra, chảy dòng máu dân tộc Trung Hoa, tư tưởng thì sao? Tư tưởng là gì? Công lợi. Trường mẫu giáo ở Mỹ đã bắt đầu dạy về cạnh tranh. Điều này là giáo sư đại học của họ nói. Trường mẫu giáo đã dạy cạnh tranh. Cạnh tranh nâng cao lên là gì? Đấu tranh. Đấu tranh lên nữa là gì? Biến thành chiến tranh. Chiến tranh lên nữa là gì? Phiền phức rồi, bây giờ đều là vũ khí hạt nhân. Ghê gớm chưa? Đây là một con đường chết. Thực ra, quý vị coi, bây giờ trên thế giới có rất nhiều nơi xung đột đến là bùng phát. Cái vũ khí hạt nhân đó thực sự ấn xuống, toàn cầu đều bị ảnh hưởng. Cho nên, hơn 40 năm trước, 40 năm nay, giáo sư Toynbee đã nói, giải quyết vấn đề xã hội thế kỷ 21 phải dựa vào gì? Học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa, tức là nền giáo dục Nho Thích Đạo của văn hóa truyền thống. Bây giờ phân tích với mọi người một cách nghiêm túc như vậy là nhất định phải quay về với những trí huệ của lão tổ tiên chúng ta dạy trở lại. Chúng ta chịu thiệt thòi lớn như vậy, đánh mất lòng tự tin dân tộc. Những người hiểu càng ngày càng nhiều, dần dần con đường sẽ được điều chỉnh đúng đắn. Ví dụ, lấy tôi mà nói, bản thân tôi cũng là đi học, thi đại học. Hồi học cấp 2, chương trình cũng rất là căng. Có lúc một ngày thi 6-7 môn cũng có. Về sau, hình như còn bị viêm bao tử. Rất căng thẳng. Thi nhiều môn như vậy, tiểu học, cấp 2, cấp 3, 12 năm. Đại học, 4 năm, 16 năm. Xin hỏi mọi người, 16 năm quý vị học được tư tưởng, quan niệm gì hết sức quan trọng đối với cuộc đời quý vị? Còn nhớ được bao nhiêu? Chúng ta dùng 16 năm hoàng kim nhất của đời người để ghi nhớ một đống thứ mà thi xong một cái là quên quá phân nửa. Có không? Nhưng rất kỳ lạ, chúng ta học văn hóa truyền thống thì từ khi bắt đầu học thì đã không quên. Do nó là học từ tâm tánh, mục tiêu của nó là mở trí huệ. Cho nên những đạo lý nào tương ứng với tâm tánh của quý vị không chỉ không quên mà còn ôn cố tri tân. Sự thể hội của quý vị đối với câu này hồi 20 tuổi so với hồi 30 tuổi sẽ không giống nhau. Quý vị 40 tuổi là thể hội tiếp, càng thể hội càng sâu sắc. Cho nên mới gọi là học mà thực hành, chẳng phải vui lắm sao? Hồi trung học, đại học, đọc câu này, tôi không có tin. Tôi nói thiệt lạ lùng, tôi đi học rất là khổ. Học mà thực hành, chẳng phải khổ lắm sao? Sao mà vui được? Thì ra, đọc sách thánh hiền thực sự là vui. Bản thân của tôi khi đi dạy tiểu học, tôi không hy vọng thúc ép thành tích học trò. Ép đến nỗi thân tâm của các em áp lực rất lớn, phát triển không tốt. Việc như vậy tôi không thể làm tiếp được, như tôi cũng là phát triển không tốt. Từ nhỏ đến lớn, thân hình của tôi đã thon thả như vậy, không có đô con được. Đời này vẫn chưa có ai nói tôi, ô nhìn anh thiệt là đô. Thực ra tôi vốn để đô con. Quý vị nhìn ra không? Vai của tôi rất rộng. Thực sự nếu mập lên thì rất có tướng. Bây giờ, chúng tôi đã là người 40 tuổi rồi. Nhìn về phía sau cũng có một hai thế hệ rồi. Cuộc đời của chúng ta đi qua những đường vòng và sai lầm, có trách nhiệm không thể để cho những người phía sau tiếp tục đi. Cho nên tôi đi làm giáo viên, tôi sẽ không tùy tiện nổi nắm và đánh học trò. Cũng sẽ không nói những chuyện như thấp một điểm thì đánh một cái. Tôi đã từng chịu sự đãi ngộ như vậy. Phát bài thi ra. Thái Lễ Hút, 100. Tôi rất là vui mừng, 100 điểm. Phát bài thi không bao lâu, thầy giáo nói tháng sau thi, thấp hơn một điểm là đánh một cái. Xét đánh ngang trời. Tôi chắc chắn bị đánh. Lần thứ hai thi được 91 điểm, bị đánh 9 cái. Quý vị coi, tôi còn ấn tượng rất sâu. Thực sự nói thẳng ra, hồi tôi học cấp 2, tôi đã cảm thấy con người sao mà sống một cách bất lực như vậy. Tại sao nói là bất lực? Trẻ em bị đánh. Một số bạn học của chúng tôi có người IQ 150 mấy, 160 mấy. Tôi chỉ mới 108 mà thôi. Họ 150 mấy rất thông minh. Tất cả đều hơn tôi rất nhiều. Họ đánh đến độ không muốn học nữa. Sau cùng ngay cả cấp 3 cũng chưa tốt nghiệp. IQ của họ cao như vậy. Bị đánh đến nỗi không chấp nhận được giáo viên. Liền chán học. Tôi không phải trách giáo viên. Tôi chỉ cảm thấy rất bất lực là sao? Giáo viên của chúng tôi ngay cả thứ bảy, chủ nhật cũng không nghỉ. Con của họ còn đưa đến văn phòng để làm bài. Thời gian họ bên cạnh người nhà ít như vậy, họ cũng rất là vất vả. Sao tất cả mọi người đều khổ sở, kết quả vậy ta cũng không có một con người lành mạnh. Vậy chúng ta chẳng phải rất bất lực sao? Quý vị coi, thời Khổng Tử dạy học trò, dạy mấy chục mấy trăm học trò, ngài đều không cần sách vở. Ngao du sông núi, sau đó nhìn thấy một cái cây thì bắt đầu kể chuyện. Quý vị coi, hoan hỷ biết mấy, vui vẻ biết mấy. Thầy giáo tư thục trước đây không cần dùng sách giáo khoa, đi tới đâu dạy tới đó. Tôi cũng rất muốn có công phu như vậy. Nhưng do chúng ta đều là 20 mấy tuổi mới bắt đầu học, cho nên thấy giáo viên không hiểu những luân lý đạo đức này thì không thể trách họ. Bây giờ là sao? Không trách bất kỳ ai. Ai tiếp nhận trước thì hiểu trước, thì có trách nhiệm đem những giáo huấn tốt của lão tổ tiên giới thiệu cho họ. Quý vị đem những đĩa hay như giáo dục thánh hiền thay đổi vận mệnh, tặng cho những giáo viên này, tặng cho những bác sĩ này. Dần dần họ sẽ hiểu. Tại sao? Dân chi sơ, tánh bổn thiện. Họ chưa gặp được một cơ duyên thật sự tốt. Thực ra, giá trị quan của người bình thường trong xã hội công lợi này, nếu không bị trôi theo dòng chảy thì họ là thánh hiền nhân. Bình thường đều không thể không trôi theo dòng chảy. Cho nên, bị cả nền công lợi phương Tây ảnh hưởng, trở thành mục tiêu học tập của chúng ta là kiếm tiền. Mấy ngàn năm nay, nền giáo dục của chúng ta là đọc sách chí ở thánh hiền. Nội dung thì sao? Ngũ luân bát đức, nhất là sách giáo khoa của chúng ta, ngũ kinh thập tam kinh, cơ sở là thiên luận, là nhân luân. Vậy chúng ta làm người như thế nào? Chúng ta xem ngũ kinh, trong đó có một kinh là kinh nhạc, âm nhạc. Nó đã thất vong rồi, bây giờ chỉ còn là nhạc ký trong lễ ký. Nhưng bài này cũng hết sức hấp dẫn. Mọi người có nghe qua đàn cổ chưa? Quý vị có nghe qua chưa? Quý vị có nghe qua chưa? Để tôi tìm cơ hội mời người tới đàn cho quý vị nghe. Do lần này chúng ta có một học viên là truyền nhân của phái Chư Thành. Anh đàn rất dụng tâm. Lần đầu tiên tôi đích thân nghe thấy anh đàn cổ cầm. Tôi cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đang được điều chỉnh. Trước đây tôi từng xem qua cả ngũ âm, cung thương giác trưng vũ, chúng tương ứng với kim mộc thủy hỏa thổ và gan tim tỳ phổi thận. Cái lý này tôi hiểu, nhưng tôi không biết đàn. Tôi không biết cổ cầm lại có năng lượng lớn như vậy, cho nên thể anh ấy đàn lên là tôi thấy hết sức thoải mái, thân tâm hết sức khinh an. Hơn nữa, năng lượng của cổ cầm đó là thiên địa chi hòa. Từ trường của nó có thể hoàn toàn dung hợp với cả thế giới tự nhiên. Nó có thể thông thiên địa cảm quỷ thần. Chúng ta đều không hiểu năng lượng đó rất lớn. Mấy ngàn năm nay cả đất nước chúng ta đã cai trị như thế nào? Lễ, nhạc, hình, chính. Lễ, ví dụ như hôn lễ, còn có lễ tế. Đây đều là lễ. Tế trời, đây cũng đều là lễ. Nhạc, còn có hình, hình pháp, chính, chính trị. Đây là bốn nguyên tố trị quốc quan trọng nhất. Nhưng âm nhạc cũng quảng đại tinh thâm, quý vị phải hạ công phu đi tìm hiểu mới được. Cho nên, người thực sự thông âm nhạc họ vừa đàn lên, thì trăm thú nhảy múa, phụng hoàng bay lượn. Mọi người có thể nghiêm chỉnh tập một tí. Thực sự khi đàn thì phượng hoàng sẽ bay tới, nhưng quý vị phải có nội công. Còn phải rất có tu dưỡng, do nó là âm nhạc thực sự trung chánh. Âm nhạc đó, quý vị rất ai oán, sau khi đàn xong thì tâm quý vị bình lặng, cũng hết sức có ích đối với sự tu dưỡng đạo đức của bản thân. Nhạc giáo là gì? Quý vị coi trong lục kinh nhạc giáo. Quảng bác dị lương. Quý vị được âm nhạc giáo hóa, tấm lòng hết sức khoáng đạt, rất thiện lương. Mọi người để ý, quý vị đến đại lục, rất nhiều dân tộc thiểu số họ hết sức thích âm nhạc. Quý vị thấy lão ba tánh hết sức hiếu khách, khuôn mặt đều hết sức hùng hậu, đôi mắt đều rất sáng. Họ đều nhận được sự giáo hóa của âm nhạc dân tộc địa phương. Khuôn mặt của họ tuyệt đối không giống những người sống trong thành phố lớn. Có không? Quý vị coi những người trong thành phố lớn nhìn có vẻ giống như được âm nhạc giáo hóa không? Có, loại nhạc rock. Khi họ không nghe nhạc thì có đôi chút đờ đẫn. Nghe thấy cái đó liền bắt đầu nhảy nhót. Họ hơi có mùi mê mẩn. Nhảy một cái thân tâm lại rất mệt, rất trống trải. Âm nhạc còn có tốt xấu là âm nhạc dâm quốc và còn là âm nhạc trị quốc đều không giống nhau. Lễ giáo, giáo hóa thông qua kinh lễ, trang kiệm cung kính, hết sức trang nghiêm, rất tiết kiệm, rất điềm độ, rất có tâm cung kính, lễ độ với người. Trang kiệm cung kính là sự giáo hóa của lễ kinh. Kinh thi dịu dàng đôn hậu. Đây là thi giáo. Mọi người xem, dịu dàng, nhu thuận. Quý vị coi thế hệ sau bây giờ có được những đặc tính này không? Đôn hậu, đôn, rất chất phác, rất hùng hậu, dịu dàng, đôn hậu, thi giáo giả, kinh dịch. Kinh dịch có thể tính ra vận mệnh của con người, còn có thể tính ra vận mệnh của cả đất nước. Nó kết tịnh tinh di, đây là dịch giáo giả. Quý vị coi tâm rất định, rất tịnh. Tinh di có thể đề phòng mọi việc khi mới nhen nhóm, có thể mưu sâu kế rộng. Con cái của chúng ta bây giờ chỉ nghĩ làm sao để thỏa mãn dục vọng chúng đang muốn, chúng sao có thể suy nghĩ xa vậy được. Những kinh điển này đều là tổ tiên truyền lại cho chúng ta. Kể cả Xuân Thu, Khổng Tử viết, nó có thể chúc từ tỷ sự, Chúc từ tỷ sự tức là trong Xuân Thu. Có thể từ rất nhiều câu chuyện lịch sử tìm hiểu được sự tốt xấu lợi hại của nó, giúp cho người ta lúc nào cũng lấy lịch sử cả mấy ngàn năm để làm gương. Họ sẽ rất có sức phán đoán. Quân Dương này xa chỗ nào? Người cha này xa chỗ nào? Người con này xa chỗ nào? Bây giờ người ta rất nhiều việc thị phi thiện ác đều không phán đoán được. Kể cả kinh thư, số thông tri diễn, những thứ ghi chép trong thư kinh đều là giáo huấn của một số cổ thánh tiên dương, cho nên họ biết xử lý rất nhiều việc ra sao. Đây gọi là họ hiểu những trí huệ chánh thông nhân hòa này. Cho nên nền triết học chính trị sâu sắc nhất toàn thế giới có lẽ là bộ Thượng Thư này. Ví dụ trong Thượng Thư nói, làm thiện giáng trăm điều lành, làm bất thiện giáng trăm điều họa. Họ biết nguyên nhân rồi. Họ có thể quan sát vận mệnh của một người và của quốc gia xã hội. Thực ra câu lúc này của thư kinh nói thẳng ra là có thể giải quyết vấn đề xã hội hiện tại rồi. Mọi người có cảm thấy không? Làm thiện giáng trăm điều lành, làm bất thiện giáng trăm điều họa. Đó chẳng phải đã nói hết những tai nạn trên thế giới này từ đâu mà đến rồi sao? Do nhân tâm bất thiện. Đây là tìm được nguyên nhân căn bản rồi. Nhân tâm hỷ thiện thì những vấn đề này đều giải quyết hết. Thực sự mà nói, chúng ta bây giờ đang đọc những cái này, chúng ta cũng không có khái niệm gì. Quý vị đều hiểu rồi. Vậy nhận tôi một lại. Những thứ này tốt như vậy, chúng ta hiểu được quá là hạn hẹp. Đời sau của chúng ta tuyệt đối không thể hiểu hạn hẹp như chúng ta như vậy. Do chúng ta bây giờ đã bắt đầu cắm rễ rồi. Trí huệ cao độ như vậy, chúng ta muộn như thế này mới bắt đầu học là đáng tiếc, không thể để thế hệ sau đáng tiếc. Cho nên, kinh sách không thể không đọc. Đọc kinh rồi thì biết cách làm người, biết phán đoán thị phi. Chân lý bất biến trong kinh sách. Chúng ta lấy cái đơn giản nhất, ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Ngũ thường, từ thường này rất quan trọng, gọi là thường đạo. Nó sẽ không thay đổi. Trong tả truyện nói, nhân khí thường tắc yêu hưng. Con người phế đi thường đạo làm người này, những hiện tượng quái dị sẽ xuất hiện. Cả thế giới có trừng bão tài chánh. Đây là vấn đề rất lớn, phải không? Ngũ thường gọi là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Bị lệch mất ngũ thường này mới có cơn bão tài chánh. Đúng chưa? Thứ nhất, những người gây ra cơn bão tài chánh có nghĩ thay cho người ta không? Không, bất nhân. Họ đều nghĩ không làm mà có được rất nhiều tiền, cho nên sao? Bất nghĩa. Họ sống cuộc sống rất phung phí do họ kiếm tiền quá dễ dàng, vô lễ. Đúng chưa? Họ kiếm tiền như vậy là trái nghịch chân lý. Họ đang tạo nghiệp. Họ không có trí huệ. Người như vậy thực sự cuộc đời sau này nhất định sẽ rất thê thảm. Họ cũng không giữ uy tín. Cách bỏ ngũ thường mới gây ra vấn đề lớn như vậy. Đây là vấn đề mang tính toàn cầu. Kế đó, gần đây, chúng ta người và người, tại sao vợ chồng tỷ lệ ly hôn cao như vậy? Không có ngũ thường. Có suy nghĩ cho đối phương không? Nhân. Có đặt mình vào vị trí người khác mà thông cảm không? Không. Nghĩa. Bây giờ còn chưa kết hôn đã công chứng tài sản. Sao có nghĩa được? Lễ. Con người coi trọng danh tiết, trinh tiết của mình. Đây là lễ. Bây giờ khái niệm này không còn nữa. Nam nữ không tôn trọng nhau. Vô lễ. động một chút là ly hôn, hết sức cảm tính. Vô tri. Tính, lời thề non hẹn biển hồi xưa, dưới cái cây nào hay là trên hòn đá nào đều quên hết. Cho nên, có liên quan với ngũ thường không? Quý vị nói quân và thần trong đoàn thể. Tại sao tỷ lệ lưu động bây giờ cao như vậy? Người lãnh đạo có ngũ thường này không? Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Quý vị thực sự phải thương yêu những người bên dưới, giống như kinh văn này lát nữa sẽ nói tới. Đừng bắt chẹt người buôn thúng bán bưng. Cho dù là một người làm ăn nhỏ, quý vị cũng phải nghĩ thay cho họ, huống hồ là nhân viên của mình. Nhân viên tin tưởng chúng ta, người nhà họ, cha mẹ của họ cũng tin tưởng chúng ta cũng có đạo nghĩa phải chăm sóc họ. Bây giờ biến thành gì? Thời đại công lợi, coi con người là gì? Là một món công cụ trên tuyến sản xuất, không coi người là người. Mọi người phải bình tâm, đây đều là giá trị quan hết sức lệch lạc. Họ theo chủ nghĩa công lợi, họ học được thứ gì? Tôi phải kiếm càng nhiều lợi nhuận, cho nên họ đang tính vốn. Họ có tính mình như vậy, tiếp tục kiếm được nhiều tiền thế, nhân viên của mình áp lực quá lớn sẽ nhảy lầu, thậm chí sẽ nhảy mười mấy người. Họ có quản cái này không? Nói thẳng ra, nếu tôi là ông chủ, nhảy một người là tôi không muốn làm nữa. Đúng chưa? Môi trường này của tôi sẽ khiến cho bất kỳ một người nào nhảy lầu, vậy thì tôi sẽ thu lại, không làm nữa. Cho tôi mỗi ngày kiếm 100 triệu, tôi cũng không muốn kiếm nữa. Do sanh mạng, không thể dùng tiền mua được. Nhưng mọi người hãy bình tâm nhìn lại. Rất nhiều doanh nghiệp, tôi nhớ có một khoảng thời gian, ở trên báo, đột nhiên 40 mấy tuổi, tin anh giới khoa học kỹ thuật đột tử, mấy tuần liên tiếp mấy người. Sau đó tìm hiểu sâu thêm là do những ngành nghề đó quá mệt, thường thức đêm, lao được quá nhưng không nhận ra, sau cùng mệt chết luôn. Thậm chí có một số công ty còn nói, anh muốn tiền của tôi muốn mạng của anh. Sau đó, họ làm ở những công ty như vậy, đều là khái niệm gì? Mình cứ liều đi, cứ liều nữa đi. Liều đến 40 mấy tuổi thì không làm nữa. Sau đó mình có thể để dành bao nhiêu tiền để dưỡng lão? Kế hoạch 40 mấy tuổi là dưỡng lão. Người tính không bằng trời tính, cách kiếm tiền như vậy hơi trái với tự nhiên. Sau cùng, món tiền đó đều đem xài trong bệnh viện. Tại sao? Sức khỏe suy sụp rồi mà. Lát nữa, lấy mấy ví dụ về khoan hạ cho mọi người. Tôi thấy bây giờ lấy luôn đi. Nếu không, mọi người không đã khác. Khoan hạ. Đối với những người bên dưới phải khoan hậu nhân từ. Trong Đệ Tử Quy có nói, tuy nghiêm trang, nhưng hiền hòa. Người trước đây trong nhà có dùng tỳ nữ. Họ nghĩ ra sao? Quản giáo tỳ nữ cho tốt, sau này gả cho những người tốt. Đều suy nghĩ cho tỳ nữ như vậy. Thời cổ đại, có một La Thị phu nhân ở Dương Thành Trai. Hơn 70 tuổi rồi. Đến mùa đông, dậy rất sớm, ra nhà bếp nấu cháo. Sau đó, cho tất cả nô bộc ở trong nhà đều ăn rồi, mới làm việc. Con của bà thấy vậy không đành lòng. Mẹ đã hơn 70 tuổi rồi, trời lạnh như vậy, sao mẹ phải khổ vậy chứ? Mẹ anh trả lời, những hạ nhân này đều là con cái cha mẹ họ. Nghĩ cho người khác đều là cha mẹ họ nuôi họ khôn lớn, đều là bảo bối ruột thịt của họ, sáng sớm lành như vậy, nếu ở trong bụng có chút gì nóng thì mới dễ làm việc. Nếu không sẽ rất có hại cho sức khỏe. Cho nên, bà rất nghĩ cho người bên dưới. Kết quả sinh được 4 con trai, 3 con gái, tất cả đều tự mình bú mớm. Tại sao? Bà nói nếu như để cho người khác cho bú thì sẽ giành mất sữa mẹ của con nhà người ta. Việc như vậy bà không làm. Bà tự mình làm. 4 người con trai, có 3 người thi lên tiến sĩ. Một thôn có được 1 tiến sĩ đã rất khó rồi. Mà bà có tới 4 con trai thì có 3 người là tiến sĩ. Quý vị coi phước báo của bà lớn không? Lượng lớn, phước lớn mà. Bà luôn suy nghĩ cho người mà. Cho nên, cả một đoàn thể doanh nghiệp đều là quan hệ quân thần. Một người lãnh đạo phải nhân nghĩa lễ trí tín. Có một doanh nhân ở tỉnh Quảng Đông, tôi nghe ông chia sẻ một đoạn hết sức cảm động. Ông cũng được tiếp thu văn hóa truyền thống đối với cuộc đời. Ông biết suy nghĩ sâu hơn một số vấn đề. Ông nói, vốn dĩ ông luôn thấy ông nạp thuế cho nhà nước nhiều như vậy, ông hết sức có cống hiến. Nhưng sau khi học văn hóa truyền thống rồi, ông suy nghĩ mọi việc sâu rộng hơn. Ông nhận ra, ông hổ thẹn với xã hội, do mặc dù ông nạp thuế cho nhà nước, nhưng ông không coi trọng sự giáo dục đối với nhân viên mình. Nhân viên của ông đa số đều từ dưới quê lên. Xa mấy ngàn dặm, mấy trăm dặm tới tỉnh Quảng Đông của ông, khu kinh tế phát triển. Và những người trẻ tuổi này, sau khi tha phương cầu thực, nhiễm phải rất nhiều thói xấu. Do ông không dạy họ, thân thể suy sụp, rất xa xỉ, căn bản không gửi tiền gì về nhà. Sau 3 năm, 5 năm, trả lại cho gia đình họ, lại là một đứa trẻ đức hạnh hết sức bại hoại. Ông sao xứng đáng với những gia đình này? Và những người này đều là trụ cột của đất nước. Sao xứng đáng với đất nước? Quý vị coi, vốn dĩ chỉ suy nghĩ nạp bao nhiêu thuế cho nhà nước, đó là thiện cận. Lời của ông cảm động rất nhiều nhà doanh nghiệp. Bây giờ, rất nhiều doanh nhân đều biến doanh nghiệp thành trường học, đều cho cả nhân viên học khóa văn hóa truyền thống. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.